Quý vị bên đó nghe rõ không? Là mời quý Phật tử chắp tay niệm Phật ha. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là cái ngày sinh hoạt tu học của tất cả quý vị Phật tử bên châu Âu, thì tuy là ở xa nhưng mà quý vị cũng tạo cái điều kiện, là tạo cái duyên để rồi tất cả chúng ta cùng nhau học Phật pháp, cùng nhau để tu hành. Thì hôm nay thì tất cả quý vị sau khi ngồi thiền rồi thì Thầy Mãn sẽ có một cái thời giảng pháp đến cho tất cả quý vị. Thật ra Phật pháp thì quý vị cũng học nhiều, hiểu nhiều, nghe băng nhiều, nhưng mà mỗi lần nhắc nhở Phật pháp, mỗi lần mà quý vị nghe Phật pháp thì quý vị sẽ sáng tỏ hơn. Cho nên trong kinh nói Phật pháp thì không nhiều không ít. Nói không nhiều không ít là làm sao? Là quan trọng là chúng ta giác ngộ được Phật pháp hay là không. Bây giờ quý vị học Phật pháp nhiều vậy đó, nhưng mà cái giá trị là chúng ta có giác ngộ được, thì cái đó mới là cái giá trị thiệt. Còn nếu mà chúng ta học Phật pháp mà không có giác ngộ thì giống như quý vị đi học trường đời thôi. Quý vị học cho mình có thêm kiến thức, cho mình có thêm những cái kiến giải hiểu biết thôi, chứ cái đó thì không phải là Phật pháp. Đã nói là Phật là giác, pháp là pháp tâm hay là pháp tánh, hay là ở ngoài ta dùng cái từ gọi là pháp từ bi, nhưng mà đúng ra cái pháp đó là phải là pháp tánh, tức hay là cái Phật tánh đó. Cho nên Phật pháp nó hai nhưng mà nó chỉ là một thôi. Cho nên nó mới nói là nếu mà mình học Phật pháp mà mình không có giác ngộ đó thì coi như mình không có học Phật pháp. Bởi vì Phật pháp là nó không có phải là ở nơi cái ngôn ngữ, mà nó ở nơi cái giải thoát, giác ngộ. Cho nên có người hỏi thiền sư Duy Chánh đó, nói thầy mang danh là thiền sư mà tại sao thầy không có nói pháp? Ngài mới nói ngày đêm nhờ xum la vạn tượng diễn bày Phật pháp rồi. Ngôn ngữ thì có hạn lượng mà pháp này là vô tận, cho nên gọi là vô tận tạng. Hỏi ngài thiền sư mà thầy, bởi vì ngài Duy Chánh ngài không có đăng tòa, ngài thuyết pháp ai hỏi gì nói đó thôi. Cho nên có người hỏi thắc mắc là thầy thiền sư mà tại sao thầy không có chịu đi nói pháp? Ngài nói ngày đêm nhờ xum la vạn tượng rồi, không có cần phải nói nữa, bởi vì cái ngôn ngữ có hạn lượng dữ lắm, mà cái pháp này nó vô tận, gọi là vô tận tạng, tức là nó không có ngần mé. Cho nên hôm nay thì Tề Mạng sẽ nói chuyện với quý vị qua một cái bài kệ của Đức Lục Tổ Huệ Năng, tức là ngài có trong cái kinh Pháp Bảo Đàn, ngài có nói một cái bài kệ Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế cầu bồ đề, mít như cầu thối giác. Tức là Phật pháp ở nơi thế gian, không rời thế gian mà giác ngộ, lìa thế gian này tìm bồ đề, giống như tìm trên cái sừng trên cái con thỏ đó. Con thỏ đâu có sừng đâu, mà giống như tìm cái con sừng trên thỏ thì cái chuyện đó nó không có. Đây là cái sự khẳng định. Thì về Đức Lục Tổ Huệ Năng thì quý vị biết ngài xuất thân từ ở một cái người nông phu, người đi chẻ củi, gánh củi, nhưng mà thật ra cái gia thế của Đức Lục Tổ đó là một cái con của một cái người quan, nhưng mà bởi vì cái triều đại có thay đổi cho nên đi tìm nơi ẩn cư đó. Cho nên là khi mà đi vào trong cái rừng ở thì giống như là quý vị ngày xưa khi mà xã hội thay đổi thì Việt Nam có những gia đình đi lên kinh tế mới đó, thì gia đình Tề Mãn cũng lên kinh tế mới, lên đó mà phá rừng mà ở. Cho nên thì lúc bây giờ thì có rất nhiều người họ không có điều kiện họ đi học, đến sau này mới có điều kiện. Ngày xưa người ta những cái vùng đó người ta có học đến lớp 3, lớp 4 rồi thôi, đến sau này đó, những cái năm sau này thì mới có cái điều kiện thì người ta mới đi học. Thì Đức Lục Tổ Huệ Năng thì đi vào rừng rồi, ngài cũng đâu có cái điều kiện mà đi học, cho nên vì vậy ngài hoàn toàn ngài không có biết chữ. Ồ, như vậy thì ngài lớn lên thì lúc đó thì cha ngài bị chết, thì còn ngài ở một mình, ngài nuôi mẹ thôi. Thì cái công việc thời bây giờ thì đâu có cái công việc gì mà nó dễ làm ra tiền. Ngày xưa những người nghèo khổ là chỉ có đi chặt củi, rồi chẻ củi, rồi phơi củi cho khô, rồi đi bán cho những cái nhà giàu có ở trên cái thành thị đó. Bởi vì những cái nhà giàu có đó thì họ đâu có, chỉ cần họ bỏ tiền ra họ mua củi thôi. Ngày xưa họ cũng đốt củi chứ cũng không có ga bếp điện như bây giờ. Chứ như bây giờ thì chắc là Lục Tổ chắc cũng đói rồi, ngài đâu có bán củi, đâu có ai mua. Thì khi mà đó, thì ngài mới làm cái nghề đó, ngài sinh sống. Nhưng mà từ nhỏ ngài lớn lên đó thì ngài có cái căn tánh ngài nó dị ngộ dữ lắm. Ngài rất là từ bi. Thì ngài thấy những cái con vật nào mà gặp nạn bị thương ngài cũng giúp đỡ. Ngài thương giống như Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa thấy con chim câu bị tên bắn của Đề Bà Đạt Đa, ngài cũng thương như vậy. Cái điều lạ của Đức Lục Tổ là ngài mà không có sát sanh. Mà quý vị biết mà những cái người dân mình mà ở bên miền Tây hay là những cái vùng kinh tế mới ngày xưa lên đó đâu có gì mà ăn. Cho nên vì vậy là cứ săn thú mà ăn, bắt heo rừng, bẫy thỏ, rồi câu cá, rồi lưới cá. Bây giờ họ còn giật điện, giật mìn rồi nữa, cho nên cá nó diệt chủng hết á, là sát sanh nó tàn mạc luôn đó. Là nghĩa là khi con người ta vào cái hoàn cảnh khó khăn khổ rồi, con người ta có thể làm những cái chuyện mà rất là kinh khủng mà mình không thể nào lường được. Nhưng mà Lục Tổ Huệ Năng nghèo khổ nhưng mà ngài sống rất là đạm bạc, ngài không có sát sanh, cho nên mới thấy là cái chủng tử của ngài rất là sâu. Và trong cái hoàn cảnh nó khó mà ngài vẫn tu hành được, đó là cái chỗ mà quý vị thấy là một vị Bồ Tát ra đời khác hơn một chúng sanh là vậy. Khác hơn không phải ở cái chỗ phi thường, mà khác hơn là cái đời sống của ngài rất là đạm bạc, rất là thanh khiết đó. Cho nên vì vậy ngài mới có thể ngài đi tu mà mới giác ngộ một cách nó dễ dàng như vậy. Còn chúng ta thì bị cái cuốn theo cái chiều gió đó, tức là cứ cái hoàn cảnh như thế nào thì chúng ta bị cái hoàn cảnh nó trói buộc. Cho nên vì vậy chúng ta dễ dàng chúng ta tạo nghiệp. Cái người thiện giả là ở trong cái hoàn cảnh khó khăn, ở trong cái hoàn cảnh không thuận tiện mà các ngài vẫn tu hành được, đó mới là cái siêu. Còn mà nếu mà mình cứ mình nói mình bận có công việc, mình không có thời gian mình tu, hết bận chuyện này, hết bận chuyện kia, thì như vậy đó là chúng ta cứ đổ thừa cho hoàn cảnh thôi mà chúng ta tu không được. Thì Đức Lục Tổ Huệ Năng khi mà một lần ngài mang củi đi bán vào trong một cái nhà giàu có đó. Thì cái ông cư sĩ này đó là ổng chuyên tụng kinh Kim Cang. Mà sở dĩ mà ngài tụng kinh Kim Cang là bởi vì là được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó nói là tụng kinh Kim Cang mau thấy tánh, cho nên vì vậy mà khuyên hàng cư sĩ nên tụng kinh Kim Cang. Thì ngày đêm ổng nghe thầy nói làm sao thì ổng về ổng tụng y chang vậy thôi. Nhưng mà ổng tụng ổng không có giác ngộ. Lục Tổ Huệ Năng đi ngang nghe kinh Kim Cang ngài giác ngộ, cho nên nó lạ như vậy. Cho nên nhiều khi mình tụng cả đời mình không giác ngộ, mà Lục Tổ đi ngang nghe một cái câu kinh thôi là ngài giác ngộ liền. Và khi ngài giác ngộ rồi đó thì ngài mới thấy được đạo lý, hay là cái chỗ rất là siêu xuất. Nên ở trong sử cũng có kể là một ông chú tiểu là thấy thầy mình á, là có cái gì nó bí hiểm lắm. Trong phòng đó là cứ đóng cửa suốt ngày, rồi cứ nghe thầy tụng kinh mà không biết thầy tụng kinh gì. Mỗi lần thầy tụng kinh là thầy kéo màn lại, không cho ai vô hết. Cái phòng đó là cái phòng rất là bí mật. Cho nên là con nít mà thấy ông thầy có cái gì nó bí mật, nó tò mò, cho nên mình giấu, mình càng giấu chừng nào nó lại càng khui ra chừng đó. Đó là tâm tính của con nít. Bữa đó ông thầy đi chợ thì cửa phòng khóa rồi, cho nên chú tiểu này mới tìm cách đi vô, mới leo cửa sổ vô, mới đi tìm vòng vòng không biết là có cái chuyện gì ở trong này mà thầy lúc nào thầy cũng đóng cửa thì khóa hết. Tìm hoài không thấy gì, chỉ thấy có cái quyển kinh ở trên bàn thôi. Nó không biết cái quyển này chắc là bí kíp võ công gì đây mà sao mà thầy giấu dữ vậy. Cho nên ổng mới mở ra, ổng mới đọc. Ổng mới đọc cái câu đầu thôi: Nam Mô Kim Cang Hội Thượng Phật Bồ Tát. Cái câu đầu. Vừa đọc cái câu này cái tự nhiên cái là có bốn vị hộ pháp xuất hiện liền. Nói là chủ nhân cần cái gì tôi giúp cho. Và chú tiểu này cũng ngạc nhiên, không biết tự nhiên sao xuất hiện ra bốn vị thần kinh kim, bốn vị thần Kim Cang. Thì lúc bây giờ chú tiểu mới nghĩ, mới thấy thầy mình đi chợ xa quá. Mà sở dĩ xa là bởi vì đó là nó cách cái ngọn núi, cho nên đi chợ phải đi vòng. Nói thôi các thầy, các vị làm sao cho cái con đường nó thẳng đi để thầy tôi đi chợ cho nó nhanh. Thầy bốn vị nói làm được. Thì chú tiểu xong rồi thấy bốn vị đó biến mất rồi thì cũng không có nghĩ gì hết. Nhưng mà khi mà ông thầy đi về đó, ông nói ủa tại sao lúc đi thì xa quá, còn lúc về nó lại gần quá. Thì cái con đường nó gần mà không biết tại sao nó gần luôn. Cái ngọn núi mà lúc trước ở đây giờ thấy đi đâu rồi. Khi ông thầy ông về ông ngạc nhiên này, hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ, mới đi vô nhà mới nói với mấy đứa đệ tử, nó không biết tại sao mà ngọn núi đi đâu rồi mà giờ đường thầy đi chợ về cho nó nhanh quá. Thì chú tiểu nghe vậy mới nhảy ra lập công, nói con đó thầy, con nhờ bốn vị thần Kim Cang đó là dẹp cái ngọn núi cho thầy rồi. Ông thầy ông nói tu hành xuất gia, mới xuất gia là phải giữ giới, giữ quy nghi, không được nói dối. Con là sao mà nói dối được. Ông nói con đâu có nói dối đâu, con nói thiệt mà. Mà thấy một đứa trẻ mà nói bằng cái lòng, cho nên là vị thầy cũng hơi nghi nghi, mới kêu đứa nhỏ vô trong phòng, nói con nói cho thầy nghe tại sao mà con làm được cái chuyện đó. Thì chú tiểu mới kể là con không có biết, tự vì con mở cái quyển kinh của thầy, công nhận quyển kinh của thầy nó màu nhiệm lắm, mở ra một cái con đọc có bốn chữ là Nam Mô Kim Cang Hội Thượng Phật Bồ Tát mà xuất hiện bốn vị hộ pháp ra nhờ, rồi kêu hỏi con có cần gì giúp đỡ không. Con nói đó là thấy thầy cực khổ quá, đi đường xa quá, thôi bốn vị dời cái ngọn núi giùm đi. Thì bốn vị dời cái ngọn núi đi luôn. Nghe như vậy thì ông thầy ông không có tin, nói thầy tụng kinh 50 năm rồi mà đâu bao giờ có thấy thần Kim Cang nào ra đâu, mà con mới dở ra mà có thần Kim Cang mà xuất hiện như vậy. Cho nên là ông mới thử, ông mới dở ra, ông dở ra cũng không thấy ai hết, ông đọc vài câu cũng không thấy ai, ông mới đậy lại nói con nói xạo, con nói dối, phạt bắt quỳ hương. Đứa chú tiểu mới nói không, con nói thiệt, để con làm cho thầy coi. Ông tới ông mở ra Nam Mô Kim Cang Hội Thượng Phật Bồ Tát, vừa xong cái bốn vị hộ pháp ra. Cái ngài hoảng sợ, ngài kinh khủng, nhưng mà ngài còn lấy lại bình tĩnh. Ngài hỏi tại sao mà tôi tụng 50 năm đây không thấy các ngài, bây giờ đệ tử của tôi mới tụng có một câu mà các ngài xuất hiện ra, các ngài không có công bằng. thì cái bốn vị hộ pháp này mới nói đó là thầy mới tụng có một đời, chú tiểu này đã tụng 500 đời rồi, tức là 500 đời đã tụng kinh Kim Cang. Vậy như vậy đó là cái câu chuyện này thực ra nó cũng có những cái sự quyền bí ở trong đó. Nhưng mà ở đây luận về cái chỗ giác ngộ đó thì Tài Mãn thấy cái điều như thế này. Tài Mãn thấy đó là dù cho mình tụng 50 năm mà không giác ngộ, không bằng một câu mà chú tiểu tụng đã giác ngộ. Khi giác ngộ rồi thì có hộ pháp, có thần lực thôi, cái chuyện này là dễ dàng. Cho nên vì vậy đó là chú tiểu này mở ra Nam Mô Kim Cang Hội Thượng Phật Bồ Tát, ngay tức thời là ngài giác ngộ được. Là Kim Cang Hội Thượng Phật Bồ Tát, tức là một cái pháp hội đó là có Phật và có Bồ Tát đầy đủ, thì tự nhiên chú tiểu này giác ngộ được cái bản tâm của mình. Bản tâm của mình là có Phật, có Bồ Tát đầy đủ. À, chúng ta nhiều khi chúng ta quên, cho nên là khi mà quý vị tụng kinh Bát Nhã đó, trước khi mà quý vị tụng đó là Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát đó. Rồi đó là khi mà quý vị tụng như vậy, tức là ở nơi cái pháp hội của mình, nơi tâm của mình là có Phật, có Bồ Tát nó đầy đủ. Khi mà quý vị giác ngộ được như vậy đó, gọi là quý vị giải thoát thôi. Cho nên cái bài kệ của Đức Lục Tổ Huệ Năng là Phật Pháp tại thế gian, tức là ở nơi thế gian này đã có đầy đủ Phật Pháp rồi, không có cần mà chúng ta tìm kiếm gì hết. Bởi vì là trong kinh điển Đức Phật nói là ngài nói là ngài từ đâu ngài nói. Quý vị thấy ngài từ đâu ngài nói? Ngài từ nơi thế gian này ngài nói, đúng không ạ? Chứ ngài đâu có phải nói một cái gì mà nó cao xa hơn thế gian này đâu. Giống như cái bài pháp mà Tứ Diệu Đế là từ đâu? Từ nơi cái khổ của chúng sanh là cái khổ, và cái tập nó từ đâu là cái tập, là cũng từ nơi trong lòng của chúng sanh là tham sân si. Rồi cái đạo từ đâu mà có? Cái đạo cũng y cứ nơi nội tâm. Ví dụ như Đức Phật dạy đó là quán pháp vô thường, thì cái pháp này đó là ngài không phải là ngài áp đặt ra, mà cái pháp này là cái pháp thiệt của thế gian. Mà mình cứ tưởng mình học cái pháp là thầy ơi quán là phải quán làm sao, Phật ơi quán là phải quán làm sao, mà Đức Phật nói là quán nơi thế gian, tức là thấy thế gian làm sao thì quán như vậy. Ví dụ như nói là các pháp này đó là nó là vô thường, thì mình thấy là cái thân này cũng vô thường, mình có căn nhà rồi nó cũng vô thường, mình đang sống vậy đó là cái tự nhiên mình chết cũng vô thường, cái gì nó đang có rồi nó mất, nhiều khi người thân của mình đang sống với mình rồi họ cũng mất, rồi nhiều khi mình có tiền mình cũng bị mất tiền, cái gì nó cũng là nguy cơ, nó thay đổi và vô thường. Ngày xưa mình trẻ, bây giờ mình già đi cũng là vô thường. Đó là ở nơi cái thế gian này, mình chỉ cần thấy thiệt thế gian, đây là đạo nó có ở đó, đúng không ạ? Rồi bây giờ nói về cái đạo mà giống như nói là cái thân này là bất tịnh đi, thì bây giờ quý vị thấy là cái thân này có bất tịnh không ạ? Cũng có luôn. Cho nên là cái pháp của Đức Thế Tôn, cái đạo của Đức Thế Tôn nói là thiệt, chứ không phải cái đạo là một cái phương pháp gì mà để áp đặt cho chúng ta, mà đó là một cái sự thật. Cho nên đó là quý vị tu hành, quý vị cứ nhìn sự thật, quý vị tu thì nó khỏe hơn là quý vị đặt một cái khung, một cái quan điểm để tu hành. Thường thường chúng ta tu hành, chúng ta cứ đặt cái quan điểm, ví dụ như là nói là niệm Phật hay là nói tu thiền. Quý vị niệm Phật cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, đó là quý vị đặt một cái quan điểm mà quý vị không thấy được tâm mình là tâm Phật. Rồi quý vị niệm, tức là quý vị nhớ được cái Phật tâm của chúng ta, niệm một câu niệm Phật thấu được cả nguồn tâm, thì như vậy đó là quý vị mới giác ngộ chứ. Rồi bây giờ là nói là cái tu thiền, quý vị giữ cái tâm nó an lành, rồi quý vị có vọng biết có vọng, không vọng biết không vọng, tâm của mình nó bình thường mà nó thường sáng như vậy, đây là một cái pháp thiệt chứ không phải là cái áp đặt. Nhiều khi quý vị cứ nói mình phải khởi lên phải biết chứ, có vọng thì phải biết vọng, không vọng phải biết vọng, quý vị đặt thêm một cái quan điểm mà không thấy thiệt được từ nơi tâm của quý vị. Mình có cái tâm thì mình cứ ngồi đây, thì mình có vọng biết không, vọng không, vọng biết không, vọng không cần có cái quan điểm là mình ngồi đây hay không ngồi đây nữa. Quý vị không nên đặt cho mình một cái quan điểm, cũng không nên đóng khung chúng ta. Chúng ta thường có cái bệnh là chúng ta cứ đóng khung, thì khi mà đóng khung rồi cái tự nhiên cái là mình bị trói buộc đủ thứ hết, làm sao mà giải thoát được. Ở thế gian bị cái pháp thế gian nó trói buộc rồi, bây giờ mình hiểu đạo tu đạo lại bị cái pháp trong đạo nó trói buộc, mà cái nào trói buộc quý vị cũng đau đớn à. Cái dây xích trói quý vị cũng là mệt, mà dây vàng trói là quý vị cũng bị mệt, chứ không có phải là dây vàng trói thì mình khỏe. Cho nên có cái cô công chúa đó là có bị bọn cướp bắt, khi bọn cướp bắt rồi đó là bị trói bằng cái dây xích, cô ta khóc lóc đau khổ lắm. Nhưng một hồi cái người ta mới thấy đau khổ quá, người ta mới tháo cái dây xích ra, người ta lấy dây xích vàng người ta trói vô cái cổ mừng cổ cười. À, có nghĩ là bây giờ cổ giàu rồi, cổ ôm một cái khối tài sản. Nhưng mà xin thưa quý vị, bây giờ dây xích dây vàng mà trói quý vị là quý vị cũng là trói thôi. Cho nên trong nhà thiền hay nói mạt vàng tuy quý mà rớt vào mắt cũng thành bệnh. Cho nên á, cái đó là cái quý đó, nhưng mà vô mắt của quý vị cũng không thấy đường đâu. Cũng như vậy, Phật Pháp là quý đó, nhưng mà quý vị bị Phật Pháp trói là quý vị cũng là một chúng sanh đau khổ thôi, không khác gì hết. Cho nên nhiều khi quý vị lúc chưa tu quý vị thấy nó khỏe, khi tu rồi thấy nó mệt. À, ở ngoài đời thì thấy nó cũng được, nhưng mà vô chùa thấy nó đau đớn. Đó là cái chỗ mà quý vị bị Phật Pháp trói, bị các pháp bên ngoài mà nó trói buộc, cho nên là khiến cho chúng ta khó mà chúng ta giác ngộ được, khó mà giải thoát được. Cho nên là pháp đạo đế là cái pháp thiệt, chứ không phải là cái pháp giả. Ở quý vị biết tất cả pháp hành mà chúng ta đang tu là pháp thiệt, chứ không phải là cái áp đặt cho chúng ta phải làm như vậy. À, cho nên quý vị tu cái pháp nào cũng được. Ở đây tuệ mãn rất là thoải mái, không có cái gì là mình phải tu như thế nào. Nhưng mà tu là biết cái pháp đó là cái pháp thiệt, phải thấy thiệt, mình tu thì nó khỏe lắm. Mình có cái tâm thiệt, có cái tâm nó hiện hữu đây, mình thấy rõ muôn pháp, mình nghe rõ muôn pháp, tất cả các hiện tượng mà lâu nay mà nó làm cho mình đau khổ, bởi vì mình theo cái duyên đó nên mình khổ. Bây giờ mình biết hết tất cả các pháp, mà lại mình không có bị các pháp nó trói buộc, mình được tự tại, mình được an lành, thì như vậy là quý vị giải thoát rồi, đúng không ạ? Chứ đâu có cần là chúng ta phải làm gì nữa. Ngày xưa mình quên mình theo vật, bây giờ thấy vật biết vật, thấy người biết người, không bị vật kéo, không bị người kéo, là mình được tự tại, đó là giải thoát. Cho nên đây là cái pháp thiệt chứ không phải là cái pháp giả. Cho nên sau này hòa thượng dạy cái pháp là mắt biết thấy là chân tâm đó, tai nghe tiếng là chân tâm. Người ta nghe như vậy, bắt đầu khi mình nghe, bắt đầu mình đóng cái khung. À, thầy nói là mắt biết thấy là chân tâm, tai nghe tiếng là chân tâm. Quý vị xét vô trong đầu của quý vị đó là mắt biết thấy là chân tâm, tai nghe tiếng là chân tâm. Đấy là quý vị học theo cái kiểu học trường thôi, mà quý vị không phải là học đạo. Học đạo đó là mắt mình thấy là chân tâm, là một cái chân lý nơi lòng của chúng ta. Tai nghe tiếng là chân tâm, đây là cái chân lý, không cần phải áp đặt, không cần có phải là mình phải tự mình là phải nói làm chi, mà tự mình biết là mắt mình thấy là chân tâm rồi. Tự gì khi mà mình mắt mình thấy các cảnh mà không theo các cảnh thì là chân tâm nó hiện tiền. Tai mình nghe tất cả âm thanh mà không bị âm thanh vướng mắt thì gọi là chân tâm nó hiện tiền. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng khi mà trên cái đường ngài lánh nạn, sau khi ngài ôm y bát đó, ngài đến một cái ngôi chùa, thì ngài lúc đó thì ở trong đó là vị thầy trụ trì đang thuyết pháp, trong đó hội chúng đông lắm, thì có mấy thầy vẫn còn ở bên ngoài, mấy thầy trực tự đó, tại vì đông quá mà, cho nên là cũng phải có những người mà sắp xếp bên ngoài. Hai thầy rảnh quá đứng ngồi bàn tán với nhau, đố huynh vậy chứ cờ động hay là phướng động, gió động hay là phướng động. Nhưng mà thấy cái lá cờ gió nó thổi đó, người nói là gió động. Giờ bởi vì gió động cho nên á, mình mới thấy cái cờ nó bay à, chứ thiệt ra cái cờ nó không động. Thì cái người kia mới cãi lại, cái cờ nó động tự gì á, nếu mà có gió mà không có cờ đó thì mình cũng đâu thấy động đâu, mà bởi vì có cờ cho nên nó là gió mới thấy là cái cờ động. Như vậy cái cờ động chứ không phải là cái gió động. Hai người cãi qua cãi lại, kiểu đó Lục Tổ Huệ Năng mới đi đến, không phải gió động, không phải phướng động, mà tâm nhân giả động. Nghe vậy hai thầy mới giật mình, mới thấy một cái câu nói mà rất là đơn giản bình thường, nhưng mà nó lại xoáy thẳng ở trong lòng một cái đạo lý rất là phi thường. Hai thầy tự nhiên là sáng ra, là chắc là đây là Bồ Tát tái sanh rồi đó, cho nên mới chạy vô báo vị thầy trụ trì. Vị thầy mới ra, mới mời Lục Tổ Huệ Năng lên để đăng đàn thuyết pháp, và từ đó ngài xuất gia ở ngay cái chùa đó luôn đó, là thọ giới luôn. Thì nói đến cái phướng động và gió động, thật ra gió và phướng đó, đây là cái pháp bên ngoài. Thường thường mà quý vị đi ra ngoài, đi bữa nào quý vị đi chợ, quý vị thấy mấy cái chợ này nó ồn ào, quý vị về nhà khó chịu đó, là tự nhiên á, là quý vị biết là cái chợ nó ồn hay là tâm mình nó ồn. Tâm mình ồn đúng không ạ? Bữa nào mà quý vị đi làm mà quý vị thấy là ồn ào bực bội quá, cho nên là thấy khó chịu quá, tức là tâm của mình nó ồn rồi. Chứ còn nếu mà tâm của mình nó bình thường, xin thưa quý vị đó, họ có ồn cách mấy mình biết ồn vậy đó, nhưng mà mình thấy cũng bình thường à, không có gì hết á. Quý vị thấy bữa nào mà quý vị vui rồi đó, ai làm chuyện gì á, thì tự nhiên quý vị cũng không có phiền lòng hết. Mà bữa nào mà quý vị mà không vui đó, người ta không làm gì, người ta đi ngang thôi, mình cũng thấy cái mặt đi ngang thấy ghét à. Ngộ như vậy đó, là tâm của mình đã gài sẵn những cái khó khăn ở trong lòng rồi, cho nên vì vậy là thấy cái duyên bên ngoài là mình dễ bị phiền não lắm, mình dễ bị cái duyên nó lôi kéo. Cho nên mà nhất là cái tâm nó an lành, cho nên tự nhiên là cái khung cảnh, cái môi trường của chúng ta tự nhiên là nó yên tĩnh lại. Cho nên vì vậy đó là tâm tịnh, tức là cái cảnh nó tự nhiên là nó tịnh ra thôi. Còn tâm mình á mà không có tịnh á thì cái cảnh nó tự nhiên là mình thấy nó không ổn rồi. Cho nên vì vậy mà Đức Lục Tổ ngài nói là gió động hay là phướng động, nhưng thực tế là tâm của nhân giả động. Khi tâm mình động rồi thì tự nhiên mình thấy cái môi trường bên ngoài động. Mà tâm của mình yên tĩnh thì môi trường nó yên tĩnh. Thật ra gió vẫn động quý vị, thật ra cờ vẫn động, chứ nói là không phải là không có gió động. Thế gian này các pháp vô thường nó thay đổi, mà cái gì không động? Bây giờ quý vị đang ngồi đó mà quý vị cũng nhúc nhích vậy, vì người quý vị nhúc nhích nhưng mà tâm của quý vị không có nhúc nhích, đúng không hả? Thì như vậy, nhưng mà khi tâm không nhúc nhích rồi thì cái cảnh bên ngoài có nhúc nhích hay không nhúc nhích thì cái chuyện này là cái chuyện cũng rất là bình thường thôi. Nó không có cái gì nó quan trọng hết, nó giống nhau hết, các pháp xưa nay nó là bình thường. Nhưng bởi vì tâm mình nó bất thường cho nên mới sanh triền, cho nên mới nói là Phật pháp tại thế gian, không rời thế gian này, giác ngộ là không bao giờ có. Ở gì đó là tâm của chúng ta là một cái tâm rất là bình thường, một cái tâm rất là chân thật, một cái tâm nó sẵn có mà chúng ta không cần phải học hỏi, không cần phải tìm cầu gì bên ngoài, không cần phải bắt chước ai hết á. Cho nên á, là chư tổ mới nói đó, làm trai có chí sông trời thẳm đó, chớ dẫm Như Lai gót đã qua. Mình nghe như vậy mình nói, mình là đệ tử Phật phải theo gương Đức Phật, đúng không ạ? Nhưng mà những người tu hành không nên là phải theo gót của Như Lai. Vì sao như vậy? Bởi vì quý vị không phải là Thái tử Tức Đạt Đa, quý vị cũng không phải là cái người mà thời Ấn Độ của 2500 năm về trước, quý vị cũng không có là Yayudà La hay là La Hầu La, quý vị cũng không có 5 năm tầm học, cũng không có 6 năm khổ hạnh, quý vị cũng không có ngồi ở dưới cội Bồ Đề, mà chúng ta là một con người khác, một tâm thức khác, so với Đức Thế Tôn là không có cái gì giống hết. Nhưng mà Đức Phật chỉ dạy một cái phương pháp của ngài, dạy một cái phương pháp, một cái phương pháp này không phải là ngài áp đặt cho chúng ta, mà ngài chỉ một cái sự thật cho chúng ta mà thôi. Cho nên cái sự thật đó là phải xoáy từ trong lòng của mình, không phải cái sự thật đó là ở nơi giáo pháp. Hai cái nó khác nhau. Quý vị học Phật pháp mà quý vị thấu qua được như vậy là quý vị rất là nhẹ nhàng, và mình rất là an lành mới thấy Phật pháp là nó vi diệu như vậy. Phật pháp không phải là giáo điển, Phật pháp không phải là của Đức Thế Tôn, mà Phật pháp là ở trong lòng chúng ta. Đức Phật nói giáo điển đó là để xoáy thẳng một cái điều, là trong lòng của chúng ta có Phật tánh, trong lòng của chúng ta có pháp bảo, trong lòng của chúng ta có giác ngộ và giải thoát ở nơi trong lòng của chúng ta, mà không phải ở nơi Phật, cũng không phải ở nơi giáo điển. Đó là cái chỗ mà quý vị phải nhớ, nhớ cho nó kỹ, để rồi đó là mình phải thấu triệt qua Phật pháp để mình phải giác ngộ được cái bản tâm của chúng ta. Đó là chúng ta tự giác ngộ, nghĩa là mình không có gọi là theo gót của Như Lai, giống như Như Lai, không cần chúng ta phải giống như Phật, mà chúng ta phải giống như chính mình. Bởi vì Phật pháp là muốn cho mình á, là phải như chính chúng ta, chứ không phải là một vị khác. Đó là như vậy. Cho nên có cái câu chuyện vui là ngày thời sở xưa, những cái vương quốc lạ đó, là có một cái vương quốc giàu có lắm, thì các thương buôn thường họ đi đến đó để họ buôn bán. Thì cái vương quốc thời bây giờ đó là họ cũng rất giàu có, nhưng mà họ không có hành, cũng có tỏi gì hết. Mà hành tỏi là những cái thực phẩm mà khiến cho cái người thế gian họ ăn uống thức ăn thì rất là ngon. Cho nên là một cái vương quốc khác á, là họ có trồng những cái thứ đó, mà vương quốc này thì không có. Thì những nhà thương buôn đó là họ đầu tiên á, họ mới sang cái vương quốc đó để họ bán tỏi. Thì có hai người, ông là một cái người chủ với một cái người tớ, là chở tỏi đi qua bán. Thì khi mà thường thường mà những cái thương buôn mà đi vào trong thành á, là phải đi về vô gặp quốc vương trước, rồi gọi là chào hàng trước đó, những sản phẩm như thế nào đó là được thì mới cho vô trong nước để họ bán. Thì khi mà ông vua đó là gặp rồi, ông vua hỏi đó là khanh bán cái gì, thì cái ông này ông nói là hạ thần bán tỏi. Ông mới nói tỏi là cái gì mà từ trước đến giờ ta chưa từng biết, vàng bạc kim cương thì ta biết, nhưng mà tỏi thì không biết. Thì cái người thương buôn này mới nói tỏi là một cái loại thực phẩm, một cái loại hương vị hay là gia vị rất là ngon ở trong cái thực đơn mà của bệ hạ dùng. Thì ông vua ông cũng không có tin, nói đâu khanh làm thử cho ta ăn coi. Thì ông mới biểu diễn, ông mới bỏ dầu vô, rồi ông đập tỏi bỏ vô thì nghe nó thơm như lắm. Rồi khi mà xào những thức ăn nó bay mùi thơm quá, ông vua ông nghe ông thèm, ông đói, cho nên mang lên ăn á, thì ông lại ăn nó quá ngon đi. Ông nói từ trước đến giờ ông chưa bao giờ thấy có một cái hương vị nào thơm ngon như vậy. Cho nên á, ông mới hỏi là bây giờ khanh bán cái số tỏi đó là bán bao nhiêu tiền. Thì cái ông này ông mới nói đó là thần mới đến nước này đầu tiên, đến ra mắt bệ hạ, cho nên là cũng chưa biết cái này là giá cả là bao nhiêu, tùy bệ hạ chọn và cho. Thì ông vua ông mới nghĩ đó, củ tỏi nó quý hiếm như vậy đó, là vậy thì thôi đi, mình á, ở đây không có cái gì mà quý hiếm bằng cái tỏi này hết, mà chỉ có vàng thôi. Cho nên ta đổi là một cục vàng đổi một cục tỏi, một củ tỏi. Ông này ông mang mấy bao tỏi ra thì ông mang mấy bao vàng về. Trên đường hai thầy trò về đó, hai ông tớ về, cái ông đánh ngựa đó, ổng làm cho cái ông này thôi. Ổng mới nghĩ chỉ có mấy bao tỏi ở nơi cái vương quốc mình á thì đâu có bao nhiêu đâu. Đâu có bao nhiêu tiền, vài đồng tiền chứ mấy, mà qua đây đổi thành tới mấy bao vàng. Coi bộ làm ăn vậy là dễ quá, giàu quá, mau giàu quá. Ổng về, anh chàng này ảnh về cái ảnh mới nói thôi ảnh không đi làm nữa. Ảnh ấy lấy tiền công mà ông chủ cũng trả đó, ổng ra ổng mua mấy bao hành, củ hành á, ổng mua mấy cái bao hành. Ổng nói thôi bây giờ á, là củ tỏi mà đổi ra nhiều như vậy, nhiều vàng như vậy thì hành nó cũng như vậy. Ổng mới lên mua một chiếc xe kéo, ảnh kéo mấy bao hành, ổng đến vương quốc đó cũng chào hàng. Ông vua ổng mới hỏi là cái hàng của khanh là cái gì. Nó hàng, dạ hàng của hạ thần là hành. Nó hành là làm sao, nó cũng làm cái hương vị mà rất là thơm ngon à, rồi mới kêu thử ra. Ăn xong rồi ông vua cũng nói ngon quá, cái này cũng còn ngon hơn tỏi nữa. Cho nên ông mới thắc mắc, ông mới nói đó là bây giờ là Khanh bán cái số hành này bao nhiêu tiền. Thì cái tớ này mới nghĩ là lần trước ông chủ ông khôn trả lời, nói bệ hạ cho bao nhiêu thì hạ thần lấy bao nhiêu, thì cuối cùng được mấy bao vàng. Ông cũng bắt trước, ông mới nói là bệ hạ cho bao nhiêu thì thần lấy bao nhiêu thôi. Ông vua này ông nghĩ á, là cái quý nhất của ta đó là vàng, nhưng mà sau khi mà ta biết tỏi rồi đó thì ta thấy đó là tỏi lại vẫn quý hơn vàng nữa, mà hành á, bây giờ là hành lại ngon hơn tỏi nữa, cho nên thôi thì mỗi củ hành á ta đổi cho mỗi củ tỏi. Cho nên vì vậy là anh tớ này anh phải mang mấy bao tỏi đi về trong lòng ấm ức và bực bội. Cho nên quý vị thấy là cái chuyện xưa mà mình nghe thấy nó cũng vui, nhưng mà thật ra đó là nó có cái ý thiền ở trong này, là chúng ta học thiền là chúng ta không nên bắt chước bất cứ người nào hết, mà chúng ta phải thấy được trong lòng của chúng ta. Không phải học thiền không, mà quý vị học Phật Pháp cũng như vậy. Nghĩa là quý vị phải thấy được tâm của chúng ta thì quý vị đó là mới giác ngộ được. Tất cả Phật Pháp, tất cả giáo điển quý vị học xong rồi, quý vị buông hết tất cả, quý vị chiêm nghiệm lại coi những lời của Phật Tổ dạy đó là có thiệt hay không có thiệt, có trong lòng chúng ta hay là không. Cho nên khi mà quý vị tu đó là cũng phải phát được trong lòng của mình ra, chứ không có được là theo cái lề lối bên ngoài. Cho nên mới nói là kim chỉ nam, tức là cái kim chỉ nam, tức là một cái kim mà nó chỉ hướng, định hướng thôi, nhưng mà chúng ta là cái người đi, chứ không phải là chúng ta là một cái cây kim chỉ nam đó. Nếu chúng ta là cái cây kim đó là chúng ta không bao giờ đi tới được đó, chỉ là cái định hướng mà chúng ta đi, mà phải đi tự nơi chính mình thì quý vị giác ngộ được. Cho nên mới nói là Phật Pháp tại thế gian là Phật Pháp ở nơi trong lòng của chúng ta, chứ không phải là từ ngoài mà đến. Còn nếu mà quý vị từ ngoài mà đến là quý vị sai hết. Mà nếu mà từ trong lòng mình mà giác ngộ rồi là quý vị mới thấy là thấy thiệt được cái thế gian này, chứ còn không thôi là thấy lầm hết. Ở thế gian này dễ lầm, kể cả những người tu Phật lâu cũng lầm nữa. Mà khi mình hiểu đúng đạo lý rồi đó thì mình mới thấy thiệt được. Bữa trước Tài Mãn có đọc một cái bài về báo của một ông bác sĩ, ông viết ở bên Mỹ. Ông nói là ông có một cái người bạn là trước cái năm 75 đó, thì cái người bạn đó đó là bị bắt, bị bên cộng sản bắt, là bên cái bên miền Bắc đó, họ bắt. Thì khi mà bị bắt rồi đó thì ông mới những người vợ đi thăm nuôi đó, thì khi mà cái người vợ đi thăm nuôi đó thì lúc đó là bị cái tụi nó hãm hiếp, cho nên mới mang thai. Thì khi mà mang thai rồi đó thì mới đến gặp cái ông bác sĩ này xin phá thai. Thì khi xin phá thai đó thì lúc đó đó thì ông này ổng là cái người Phật tử, ông mới nghĩ đó là phá thai thì có tội, cho nên vì vậy đó là ổng do dự. Ổng nói có chuyện này thì dễ lắm, không có gì khó hết, nhưng mà ổng do dự, ổng sợ tội, cho nên ổng mới đi nói với mới cùng cái người vợ đó mà đi nói vô cái người bạn trong tù của mình á. Thì khi mà nói chuyện thì cái người trong tù, cái người chồng á cũng rất là rộng lượng, nói là cái chuyện nó dĩ lỡ rồi cho nên là không có gì buồn hết. Thì dù gì cũng là một sinh mạng, cũng là một cái đứa con, thì cho nên á là không có gì phải buồn hết. Cho nên á là mình cứ sanh ra rồi nuôi nó đi. Ông chồng rất là từ bi. Thì khi mà rồi cái đến cái lúc mà sanh nở ra rồi, thì đến sau khi mà năm 75 xong rồi đó thì ổng cũng được về. Ổng về thì chỉ có khoảng chừng 5-10 năm sau thì ổng bị bệnh và ổng qua đời. Thì bà một mẹ mà nuôi hai đứa con, đứa con đầu là đứa con gái, là đứa con với cái người chồng đó, còn đứa con sau là đứa con mà không có phải là do cái hãm hiếp mà có con thôi, chứ không có phải là do mà ông chồng. mà đứa con này đó là cũng do cái lòng từ bi mà của cái người mẹ, cũng như là cái người cha, cũng như cái lòng từ bi của cái vị bác sĩ này không có muốn giết nó thôi. Thì khi nó lớn lên á thì nó không có ngoan mà nó hút chích xì ke ma túy đủ thứ hết, về làm khổ mẹ nó, làm khổ chị nó, đến lúc mà mẹ nó chịu không nổi rồi ngã bệnh ra mà chết luôn cũng vì nó. Thì khi mẹ nó chết mà nó không có tiếc thương gì hết mà nó còn lạm dụng chị nó nữa, rồi nó lớn lên nó lại hãm hiếp luôn chị nó. Rồi chị nó bây giờ đó là xuất gia ở một cái chùa ở bên Bình Thuận đó, ở cái chùa đó trở thành một sư cô rồi, ngán ngẩm cuộc đời quá đau khổ. Rồi sau khi cái chuyện xảy ra rồi đó thì cái thằng bé này rồi nó đi trộm cướp sau đó rồi bị bắn chết luôn, họ thủ tiêu rồi chết luôn. Thì lúc bây giờ thì cái vị sư cô này mới gửi thơ qua cho vị bác sĩ này, là cái người cha mình ngày xưa kể chuyện đó, thì vị bác sĩ này đó là cũng về gặp cái vị sư cô đó. Xong rồi ông trở về, ông viết cái bài báo. Ông nói nếu ngày xưa mà ông giết cái phá cái thai đó đó thì sẽ không có những cái hậu quả ngày hôm nay. Thì như vậy đó là phá thai là có phước chứ không phải là có tội. Ông nói như vậy. Còn nếu mà để một cái thai đó trở thành con người mà làm cho cha mẹ đau khổ như vậy, làm cho gia đình tan nát như vậy, thì đây là cái quả. Cho nên mới nói là để sống là cái quả mà cho chết là có phước. Mà cái vị này là một Phật tử mà họ nói như vậy. Thì như vậy quý vị Phật tử kỹ, đạo Phật của chúng ta từ bi là như thế nào, rồi nhân quả là như thế nào. Cho nên người ta bị hoàn toàn là bị giống như là bị thắc mắc, rồi bị rất là không biết là cái nào đúng cái nào sai. Nhưng mà xin thưa quý vị, nếu mình hiểu Phật Pháp chân chánh rồi đó, thì mình thấy đó là cái nhân quả của thế gian là nó gọi là nó câu thắt với nhau. Bây giờ cái người mẹ này chịu cái quả khổ này là đều do cái nhân quả đời trước mà tác tạo nên hết. Có nhiều người tại sao họ sanh ra cái hoàn cảnh đó, họ phải chịu những cái khổ đó, bởi vì cái duyên đời trước họ tạo ra, bây giờ họ phải chịu cái quả khổ đó, nó khiến như vậy. Chứ còn á là có nhiều người á, thí dụ như là bây giờ mà nợ cái đứa trẻ đó mà bây giờ kiếp này mình không trả thì đời sau mình cũng phải trả, nó như vậy. Rồi mà cái nhân duyên nó ngộ lắm, nếu mà đã nợ nó lên cái kiếp này nó trả rồi đó, mình phải trả cho nó rồi đó, thì nó tự nhiên là nó có những cái nhân duyên nó câu hội lại để nó trả. Cho nên bây giờ muốn phá cũng không được. Cho nên có nhiều người là phá thai tới nhiều lần nhưng mà cái thai nó cũng không mất, nó ngộ như vậy. Còn nó mất rồi đó thì nó sanh trở lại một cái trạng thái khác rồi cũng có chuyện nữa à. Cho nên có nhiều người quý vị thấy đó là con ruột luôn mà cũng làm khổ cha khổ mẹ à, chứ không phải là cái con rơi con bên ngoài nữa đúng không ạ? Tại bạn có cái người bác đó là trong gia đình cũng có nhiều người con á, mà đứa con út thì bà thương dữ lắm, mà cuối cùng á là chính đứa con đó làm cho bà quá sức khổ, chết điêu chết đứng, mà gia đình đổ nợ ra là cũng là do cái đứa con đó. Mà con từ sanh ra đó, hai vợ chồng sanh ra chứ không phải là con rơi con rớt bên ngoài nữa. Cho nên quý vị thấy là cái nghiệp, cái nhân, cái quả mà nó khi mà nó đến nó trả rồi đó, là bây giờ mà có phá thai thì nó cũng trở lại à, nó trở lại để mà nó trả, nó trở lại để cho làm cho mình khổ à, chứ không phải là tự nhiên là mình không có phá cái thai đó cho nên nó mới làm cho mình khổ. Mà như vậy là vô tình đó, là mình tạo thêm một cái nghiệp nữa, mà mình giết nó một lần nữa đó thì nó lại càng oán hận nhiều hơn, thì nó lại trả càng gấp trăm gấp lần hơn nữa. Như một lần mà nó chết á, nhiều khi đời trước á mình có làm gì họ khổ rồi, nhưng mà nếu mà đời sau đó là nhiều khi mình không biết á, là mình á là cũng làm cho đời này mình không biết làm cho họ khổ một lần nữa, tức là cái khổ lại thêm một cái khổ nữa. Cho nên là quý vị thấy đó là như vậy, họ càng oán thù oán hận nhiều hơn nữa, mà oán hận nhiều hơn họ làm cho mình càng khổ nhiều hơn nữa. Cho nên nó như vậy, cho nên đó nhiều khi mình không có là can thiệp vào trong cái chuyện nhân quả được như vậy. nếu mà cái vị bác sĩ đó mà can thiệp vào cái chuyện nhân quả đó, là xin thưa quý vị là ân oán nó càng chồng chất hơn, càng khổ nhiều hơn, càng bi thảm hơn nữa. Nhưng mà lại cái điều mất đi là mất đi cái lòng trắc ẩn của mình, tức là bản thân vị bác sĩ đó cũng mất đi cái lòng trắc ẩn, mà bản thân những người thân trong nhà cũng mất đi, cũng không xóa được cái nhân quả. Cho nên vì vậy đó là Đức Phật, cái giáo lý của Đức Thế Tôn là nó rất là thực tế, là thực tế ở nơi trong lòng của chúng ta. Mình lỡ tạo một cái gì rồi thì mình phải chịu một cái quả báo đó, cái nhân quả đó là cũng ở trong lòng của mình, đây là cái phản hồi lại thôi, thì ở trong lòng của chúng ta, chứ không phải là nhân quả là áp đặt gì đâu. Không phải là nói là mình làm ác thì cái quả ác đó nó sẽ đến với mình, làm thiện là quả thiện đến với mình. Đây là cái định luật mà của Đức Thế Tôn đặt ra, mà không phải cái định luật này là từ nơi trong lòng của chúng ta. Cái nhân quả này là từ nơi trong lòng của quý vị, chứ không có phải nhân quả là của Phật giáo. Người ta nói đạo Phật là đạo nhân quả, nói như vậy là nói theo cái ngôn ngữ thôi. Nhưng mà cái nhân quả là nhân quả trong lòng của quý vị. Chính vì trong lòng của quý vị cho nên đó là mới có sự gia giảm ở trong đó. Nghĩa là mình tạo một cái điều đó là ác, nhưng mà trong lòng của mình không ác thì cái nhân quả của nó giảm xuống. Rồi quý vị tạo cái điều lành mà tâm của mình không lành thì cái phước báo của mình không có bao nhiêu. Thí dụ như bây giờ quý vị cúng dường, quý vị làm phước, làm từ thiện gì, cái bản ngã của quý vị là phước báo nó không có, nó rất là ít, có nhưng mà rất là ít. Nhưng mà còn mà quý vị làm mà bằng cái lòng từ bi á, thì quý vị làm ít mà phước báo nó nhiều. Cho nên mới nói cái nhân quả này là nhân quả trong lòng của chúng ta, chứ không phải là cái nhân quả ở lỡ nơi kinh điển hay là Phật giáo. Cho nên nhiều người nghe như vậy cứ nói thôi mình cứ làm lành cho có phước, nhưng mà làm gì cái danh cái lợi, làm gì cái bản ngã thì cũng không có. Nhưng mà nếu mà những cái người họ biết tu hành, tâm họ được an, họ thấy đúng rồi, họ làm cái gì cũng xuất phát từ nơi trái tim của họ, làm cái gì cũng xuất phát từ tâm của mình, cho nên vì vậy đó là họ không có khổ. Rồi cái thứ hai nữa là cái phước báo nó đầy đủ. Cho nên nói là nhân quả là cũng ở nơi tâm của chúng ta. Cho nên mà quý vị tu hành, mình biết tu hành đó là chúng ta là thấy được cái lẽ thật. Thấy được cái lẽ thật là ở trong lòng của mình. Cho nên mới nói tam tạng kinh điển cũng ở trong lòng của chúng ta. Mới nói Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, là không có rời thế gian này để cầu giác ngộ. Nghĩa là chúng ta không bỏ những cái pháp của thế gian mà chúng ta cầu giác ngộ, mà phải ngay nơi pháp thế gian mà chúng ta giác ngộ, ngay nơi cái thân tướng này mà giác ngộ, ngay nơi cái cuộc đời này giác ngộ. Quý vị không cần phải bỏ cái cuộc đời này, quý vị không cần phải bỏ thế giới này đi sang cái thế giới khác để mà mình cầu cái sự giác ngộ giải thoát. Mà ở nơi cái thế giới này mà quý vị cũng được giác ngộ, cũng được giải thoát, thì như vậy đó mới đúng đạo lý. Còn không á, là quý vị không đúng đạo lý, quý vị sẽ xa cách đạo. Quý vị bỏ thế gian này, quý vị tìm một cái gì nó cao siêu là quý vị xa đạo rồi. Bởi cái đạo là ở nơi thế gian này, ngay nơi thế gian này là giác ngộ. Hai cái này nó khác nhau. Cho nên nó nhiều người nói là Phật Pháp tại thế gian thì họ làm những cái chuyện thế gian thì cũng là Phật Pháp sao? Không có phải. Mà ý nói là ngay nơi thế gian này để thấu triệt thế gian để mà giác ngộ, ngay nơi tâm này thấu triệt tâm để mà giác ngộ. Cho mới nói là phiền não là bồ đề, là như vậy. Hoa sen là từ nơi bùng, bùng và hoa sen không thể nào tách rời nhau được, chỉ là một cái chúng ta có thể chuyển hóa được hay không mà thôi. Cho nên mới nói là nhân quả là cái mà chúng ta ở trong lòng của mình. Chính vì ở trong lòng của mình cho nên quý vị mới có thể tu để chuyển cái nghiệp đó. Quý vị tạo cái nghiệp nhiều, nhưng mà bởi vì trong lòng của chúng ta là chúng ta chuyển được. Làm sao chuyển được? Bởi vì tâm của chúng ta là tất cả những chủng tử đó nó có thể kết được trong lòng của mình, là bởi vì chúng ta còn có cái ngã, còn có cái ta. Còn nếu mà quý vị không có cái ngã, quý vị không có cái ta, thì những cái chủng tử nghiệp đó nó không làm quý vị được bất cứ cái gì hết. Cho nên mới nói là tâm không là các pháp không, tâm thanh tịnh là các pháp thanh tịnh. Cho nên chúng ta có thể chuyển được hết tất cả những cái nghiệp quả, nghiệp nhân ở trong lòng của mình, và chúng ta có thể trở thành một vị Phật. Ly thế cầu bồ đề giống như tìm sừng thỏ. Nếu rời thế gian này mà quý vị tìm cái bồ đề thì hoàn toàn là không có được, là vậy đó. Cho nên đó là tu hành là chúng ta là phải giác ngộ, rồi chúng ta là phải thấu triệt được. Mà thấu triệt đó là chúng ta phát huy, phát minh được cái tâm địa. Khi mà phát minh được cái tâm địa là quý vị sẽ giải thoát giác ngộ thôi. Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài đi tu, Ngài giác ngộ rồi, Ngài thấy chúng ta cũng có khả năng giác ngộ giống như Ngài. Tất cả những đạo lý của Ngài là sự thật. Cho nên nói là cái chân lý, chân lý là nó không thay đổi, là một cái sự thật của thế gian, là sự thật của cái bản thân này. Cho nên vì vậy đó, là quý vị muốn mở một cái kho tàng Phật Pháp, là quý vị trước nhất quý vị phải mở tâm. Quý vị đọc Phật Pháp, đọc kinh điển nhiều, nghe kinh nhiều mà quý vị không thấu triệt được bản tâm là coi như chúng ta không thấy được Phật Pháp. Cho nên lúc mà tu hành, lúc mà làm những cái việc mà nó xuất thế gian, như là quý vị ở đây mình ngồi thiền, giữ tâm nó yên tĩnh, thấy rõ muôn pháp, thấy rõ bản thân, thấy rõ bản tâm của mình, thì tự nhiên là quý vị giác ngộ thôi. Thì là tự nhiên phiền não, tham sân si nó cũng hết. Chỉ cần quý vị thấy thiệt được ở nơi lòng của mình, thấy thiệt được thế gian này, là quý vị đã thấu triệt Phật Pháp, quý vị đã giác ngộ. Cho nên ông Bàn Đạt, ông đâu có giỏi cái gì. Khi ông giác ngộ được thế gian này thì ông trở thành một cái nhà biện luận bậc nhất, nghĩa là biện luận mà không ai bẻ được. Cho nên khi mà các vị giác ngộ, các thiền sư hay nói đó, trăm người muôn người cũng không nắm được ông. Tức là dù cho trăm người muôn người cũng không có nắm được. Vì sao? Là mình đã làm chủ được các pháp rồi. Mê thì bị các pháp nó trói buộc, giác ngộ rồi thì mình làm chủ được muôn pháp, thì chúng ta trở thành pháp vương. Tức là mình làm chủ được thân, tâm, làm chủ được vạn pháp. Mà quý vị làm sao làm chủ được? Phải muốn làm chủ được nó là phải thấu triệt được thế gian này là nó vô thường, sự thật của thế gian này là vô thường, rồi thân này là giả, là một cái sự thật, tâm này cũng là giả, là cái sự thật. Chỉ cần thấu triệt được như vậy thì tự nhiên biết nó là giả rồi, thì mình không có bị nó trói nữa. Ví dụ như quý vị đi ra ngoài tiệm đó, nhất là quý vị về những cái nước, quý vị về Việt Nam, quý vị vô cái tiệm vàng, quý vị mua mà mấy cái tiệm mà nó không có chính hiệu đó, quý vị dễ dàng mua lầm hàng giả lắm, đúng không ạ? Sở dĩ lầm là quý vị không biết, quý vị mới mua giả. Nhưng mà nếu mà quý vị biết rồi đó, là quý vị không có bị cái giả nó trói nữa. Đó, bây giờ mình thấy nó giả rồi, tự nhiên là mình khỏe à. Cho nên đó là mình sẽ giác ngộ, mình giải thoát thôi. Đó là cái Phật Pháp là ở nơi thế gian. Bữa nào quý vị đi ra ngoài, quý vị thấy cái cảnh, đi ra trong tiệm, quý vị thấy môi trường bên ngoài, quý vị chiêm nghiệm lại, Phật Pháp nó cũng nơi đây. Một cái hình ảnh đơn giản bên ngoài cũng nói lên Phật Pháp. Cho nên ngày xưa các vị thấy một chiếc lá rơi mà quý vị cũng giác ngộ. Đức Thế Tôn Ngài ngồi thiền, Ngài thấy hoa mai vừa lên, sao mai vừa lên, thì tự nhiên Ngài cũng giác ngộ. Ngài Linh Vân thấy hoa đào nở, Ngài cũng giác ngộ. Nếu không phải là Phật Pháp ở thế gian thì làm sao giác ngộ được? Đó là thằng thánh giả ngày xưa cũng giác ngộ từ nơi cái duyên bên ngoài. Mà duyên bên ngoài đó là ngay trước mắt thôi, thấy cái duyên bên ngoài liền giác ngộ nơi bản tâm. Đó, cho nên đó là chúng ta thấy rõ như vậy. Đó là Phật Pháp ở nơi thế gian mình, ở nơi thế gian và ở trong lòng của chúng ta. Cho nên vì vậy á, học Phật Pháp là quý vị phải thấy được mình, học Phật Pháp phải thấy được thế gian, thì như vậy đó là quý vị mới giác ngộ giải thoát được. Đó là cái bài kệ của Đức Lục Tổ Huệ Năng: Phật Pháp ở thế gian, bất ly thế gian giác. ly thế cầu bồ đề, mít như cầu thố giác, tức là giống như cầu sừng thỏ vậy đó. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý vị nghĩ ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.